Tạo hóa chi môn, chương 315, liếc mắt nhìn rước lấy họa, góc truyện audio.com, nguồn, Á Luân Thành càng giống như tường thành cổ đại mà Ninh Thành đã xem ở điện ảnh và truyền hình, tuy rằng thành tường bởi vì năm tháng loang lổ trở nên thô xùi, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ hùng vĩ của tường thành, tất cả trước đây đều là những tảng đá to lớn xây thành. Cửa thành rộng lớn không gì sánh được, tổng cộng có 3 cái cổng vòm to lớn. Trung gian cánh cửa cực lớn rộng chừng 3 trượng, mà hai bên cổng vòm rộng gần tới 2 trượng. Gần vào thành, Ma Ngang mang theo Ninh Thành xuống xe thú. Đều tự thay đổi một bộ tầm thường quần áo, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp cũng xuống xe thú, đứng ở bên người Ninh Thành. Ma Ngang chỉ vào cái kia cửa thành lớn nhất nói, cái này cửa thành là để thành chủ ra vào, trong thành quân đội cũng từ nơi này tiến vào, người bình thường không thể từ cửa thành này ra vào, chỉ có thể từ bên cạnh hai cái cửa hông ra vào. Ninh Thành nghĩ thầm, so với chân chính tu chân đại lục đến, loại địa phương này quả nhiên càng là rườm rà. Tu chân địa phương, bình thường giống nhau đều là một cái cửa thành, bất luận kẻ nào đều từ nơi này ra vào. Không đợi Ninh Thành hỏi, từng đợt tiếng chân thú truyền đến, lập tức một đoàn xe sang trọng từ chính giữa đại môn chạy nhanh ra. Ma Ngang vội vàng lôi kéo Ninh Thành, Ninh Huynh, nhanh chóng đứng dựa vào bên, đây là Mạn công chúa thành chủ sủng ái nhất ra ngoài, nghìn vạn không thể đụng phải. Ninh Thành vội vàng lui về phía sau vài bước, đồng thời liếc một cái. Hắn kinh dị phát hiện trên trán Mạn công chúa này lại có một cái điểm phát ra ánh sáng màu xanh, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái điểm sáng này, cũng cảm giác được có chút choáng váng đầu. Ninh Thành vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, cúi đầu đứng ở một bên. Dồn dập bước chân thú bỗng nhiên nhẹ xuống tới, lập tức liền dừng ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành căng thẳng trong lòng, hắn cảm giác vừa rồi chính bản thân không nên ngẩng đầu nhìn Mạn công chúa này. Bất quá trong lòng cũng đang suy nghĩ, chỉ là liếc mắt nhìn, tổng sẽ không có chuyện gì sao. Người lá gan không nhỏ, dĩ nhiên dám ngẩng đầu nhìn ta. Mạn công chúa có chút băng hàn thanh âm ở phía trước Ninh Thành vang lên. Ma Ngang nghe được cái thanh âm này, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn phát hiện mình quên nói cho Ninh Thành một món chuyện trọng yếu, chính là bất cứ lúc nào cũng không nên dùng ánh mắt đi nhìn lén phủ thành chủ bất luận kẻ nào. Ninh Thành còn chưa kịp biện giải cho mình một chút, chợt nghe thấy cái này công chúa lạnh lùng nói, đem người này lôi ra đi loạn côn đánh chết. Đem hai mắt móc ra luôn, Ninh Thành giận dữ, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, người nữ nhân này dĩ nhiên ác độc như vậy. Muốn đánh chết hắn không nói, còn muốn móc đi hai mắt của hắn. Công chúa xin đừng, chúng ta vừa mới đến Á Luân Thành, rất nhiều quy củ không hiểu, xin công chúa tha thứ cho hắn lúc này đây sao. Tiểu nữ tự nguyện ý ngày đêm vì công chúa cầu phúc. Hứa Ánh Điệp trước tiên xông về phía trước đến khom người cầu tình. Ma Ngang thấy một màn này càng là thở dài, cầu tình còn không nhanh chóng quỳ xuống, đây là muốn chết à. Hắn đương nhiên không biết Hứa Ánh Điệp là một đỉnh cấp đại tông đệ tử, há có thể đối với Mạn công chúa người như thế quỳ xuống. Có thể nhịn nhục xưng mình là tiểu nữ tử, gọi đối với Phương công chúa, đã là thiên đại mặt mũi. Gì, người còn dám cầu tình, Mạn công chúa thấy Hứa Ánh Điệp cũng dám tiến lên cầu tình. Nàng ngược lại kinh dị một. Góc truyện audio.com, tiếng, lập tức nàng liền nói, ngươi ngẩng đầu lên, Hứa Ánh Điệp ngẩng đầu trong mắt tất cả đều là khẩn trương nhìn Mạn công chúa, cái loại này sờ sờ bộ dáng đáng thương, phối hợp với nàng dung mạo tuyệt mỹ, chính là bất luận kẻ nào nhìn vào trong lòng đều có một loại đồng tình. Mạn công chúa đồng dạng không ngoại lệ, Á Luân Thành mỹ nữ như mây, chính nàng cũng là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng nàng chưa từng thấy qua Hứa Ánh Điệp loại này nữ nhân xinh đẹp. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi? Một hồi lâu Mạn công chúa lúc này mới ra dò hỏi, cư nhiên không có trách cứ Hứa Ánh Điệp không có quỳ xuống. Hứa Ánh Điệp nhanh chóng lần thứ hai khom người nói, tiểu nữ tử gả chồng theo chồng, sinh tử cùng nhau, không có khả năng thị hậu công chúa trước sau. Xin công chúa thứ tội, ngoài mọi người dự liệu là, Mạn công chúa dĩ nhiên gật đầu, không sai, đã có như ngươi vậy một cái nữ tử cầu tình ta thấy hợp mắt, vậy thì tha hắn một cái mạng nhỏ, ban cho tam đao lục động sao. Đinh đương, một thanh chật hẹp chùy thủ bị hộ vệ ném đi ra. Rơi vào Ninh Thành cách đó không xa, Ninh Thành trong lòng mặc dù phẫn nộ, lại hết cách, nếu mà tu vi của hắn khôi phục, hắn sẽ đem một cái hỏa cầu ném qua đi. Mạn công chúa này cũng quá tự cho là đúng, không đem mạng người coi ra gì. Kỳ thực trong lòng hắn cũng biết, khả năng này là kết cục tốt nhất, chỉ là không đợi Ninh Thành đi nhặt lên chùy thủ, Hứa Ánh Điệp đã trước một bước cướp được chùy thủ, giơ tay lên chính là một chút, chùy thủ trực tiếp từ bả vai của nàng đi xuyên qua. Tiên huyết trong nháy mắt kích ra, nhiễm đỏ nửa người nàng. Ninh Thành thiếu chút nữa sửng sốt, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Hứa Ánh Điệp sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn liền vội vàng tiến lên đem Hứa Ánh Điệp cánh tay cầm lấy, đồng thời đem chùy thủ đoạt lại nói, lần trước ta liền đã nói với ngươi, sau này không nên làm như vậy. Thoại âm rơi xuống, Ninh Thành chùy thủ trong tay đã ở bản thân hai bên vai liên tiếp hai cái. Cộng thêm Hứa Ánh Điệp một cái coi như là hoàn thành tam đao lục độc ba đao sáu lỗ, mỗi một nhát thủng hai lỗ trước sau. Đóng ngoặc đơn, hừ, cũng còn có chút tình nghĩa. Mạn công chúa hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai một tiếng gào thét, xe thú đội ngũ rất nhanh thì biến mất ở tại xa xa. Hứa Ánh Điệp thấy Ninh Thành vai bị tiên huyết nhuộm đỏ, dĩ nhiên quên mất bả vai của mình cũng đang chảy máu, kinh hoàng không dứt tiến lên muốn giúp Ninh Thành che miệng vết thương. Ta không sao, vết thương của ngươi phải cẩn thận. Ninh Thành nhịn đau đau nhức mới vừa nói một câu, cũng cảm giác được bản thân tử phủ buông lỏng, sau một khắc huyền hoàng bản nguyên bị cầm giữ thật lâu chợt bắt đầu lưu động. Sau khi bị thương trái lại nhân họa đắc phúc, Ninh Thành trong lòng càng là mừng rỡ không thôi, hắn bất chấp nơi này còn là ngoài cửa thành, lập tức liền ngồi xuống, hướng dẫn bản thân huyền hoàng bản nguyên khí tức muốn trùng kích bị phong cấm ở đan hồ. Một khi hắn đan hồ mở ra trong kinh mạch chân nguyên lưu thông, không chỉ nói một cái công chúa coi như là Á Luân này thành toàn bộ quân đội, hắn cũng là giơ tay lên tiêu diệt. Hứa Ánh Điệp căn bản là không để ý tới thương thế của mình, cùng Ân Không Thiền hai người tiến lên một người một bên, giúp Ninh Thành bao lấy vết thương, lúc này mới được sự giúp đỡ của Ân Không Thiền, bao lấy vết thương của mình. Ninh Thành đánh sâu vào nửa ngày, huyền hoàng khí tức cũng không. gocchuyenaudio.com, có như hắn tưởng tượng như vậy trực tiếp phá vỡ đan hồ cùng tử phủ trói buộc. Bất quá Ninh Thành trong lòng trái lại thở dài một hơi, có bắt đầu liền tốt rồi. Hiện tại hắn huyền hoàng bản nguyên khí tức đã có thể cảm thụ được một ngày nào đó, hắn có thể khôi phục tu vi. Bão Dương thần công hắn tu luyện 1-2 tháng, không có nửa phần hiệu quả, không nghĩ tới chính bản thân đâm hai cái thì có loại này hiệu quả nhanh chóng. Xem ra huyền hoàng khí tức vẫn là phải ở nguy lúc gấp mới có thể bộc phát ra. Thấy Ninh Thành đứng lên, Ma Ngang vội vàng đến nói, Ninh huynh, lần này là ta không có chú ý tới, ta hẳn là nhắc nhở ngươi không nên ngẩng đầu. Vận khí của ngươi thật sự là tốt, nếu mà đổi thành người bình thường, sớm đã bị đánh chết móc mắt. Mạn công chúa rất ít sẽ khoan hồng độ lượng như vậy, phải nói ngươi có một người thê tử tốt. Nói xong, Ma Ngang còn rất là tôn kính nhìn thoáng qua Hứa Ánh Điệp. Hắn thấy, Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền đều là nữ nhân của Ninh Thành, thế nhưng Hứa Ánh Điệp so với Ân Không Thiền đối với trượng phu càng lưu ý một phần. Sự tình này không liên quan Ma Huynh, là tự ta không hiểu quy củ. Ta muốn chữa thương, còn xin Ma Huynh giúp mấy người chúng ta lấy được bình dân thân phận, lại kiếm một cái nơi ở. Ninh Thành liền vội vàng nói, huyền hoàng bản nguyên nhúc nhích đối với Ninh Thành mà nói, là đệ nhất trọng yếu sự tình. Hắn nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh, đi khôi phục tu vi. Chỉ có khôi phục tu vi, ở cái chỗ này, mới có quyền phát biểu, mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ma Ngang lần này đem ngực đập thùng thùng, Ninh Huynh yên tâm, chỗ ở của ngươi cùng thân phận để ta lo. Ta nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất giúp ngươi làm tốt, mấy ngày nay các ngươi sẽ ở tại trong khách sạn. Chiếm được Ma Ngang hứa hẹn, Ninh Thành yên lòng, hắn trước tiên liền đến trước mặt Hứa Ánh Điệp nói, lần này đa tạ ngươi, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Hứa Ánh Điệp ôn nhu cười cười, ta không sao, thương thế của ngươi so với ta nặng hơn, phải chú ý thân thể hơn. Nói xong, Hứa Ánh Điệp thậm chí tiến lên dùng cánh tay không có bị thương cái cẩn thận đỡ Ninh Thành. Ninh Thành lần đầu tiên không có đem Hứa Ánh Điệp tách ra, Hứa Ánh Điệp đối với hắn quan tâm cùng lưu ý không có nửa phần giả tạo, Ninh Thành có thể rõ ràng cảm thụ được. Ân Không Thiền thấy Hứa Ánh Điệp tiến lên đỡ lấy Ninh Thành, nàng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Vô luận lần này Thảo Nguyên Cân Ma Ngang buôn bán lời bao nhiêu thế nhưng Ma Ngang chỉ ít coi như là thủ tín, ở ngày thứ 6 Ninh Thành ba người ở tại khách sạn, hắn đã giúp Ninh Thành ba người làm xong định cư thân phận, đồng thời ở Á Luân thành một chỗ hẻo lánh địa phương tìm được một cái tiểu viện. Có chỗ ở của mình, Ninh Thành lập tức bắt đầu bế quan, chuẩn bị từ huyền hoàng bản nguyên xuất thủ trước cởi ra bản thân tử phủ trói buộc lại cởi ra chân nguyên bị đóng cửa. Hắn còn có một chút thanh thủy đan cùng ích cốc đan, ngoại trừ đi ra ngoài tắm một cái, phần lớn thời gian đều ở bên trong phòng trùng kích tử phủ. Ngay cả Bão Dương thần công Ninh Thành đều ngừng lại, chủ nếu là bởi vì hắn tu luyện Bão Dương thần công chẳng những không có hiệu quả trái lại để cho hắn thường thường giác thèm nữ nhân. Mặc dù Ninh Thành còn không có hoài nghi môn công pháp này, hiện tại hắn huyền hoàng bản nguyên buông lỏng, hắn cũng không có ý định tiếp tục. gocchuyenaudio.com, lãng phí thời gian đi tu luyện Bão Dương thần công. Thời gian một tháng ngay lập tức mà qua, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp biết Ninh Thành đang tu luyện công pháp rất ít qua đến quấy rầy. hôm nay Ninh Thành tử phủ chợt bắt đầu buông lỏng, khi Ninh Thành thần thức đã có thể mở rộng ra một thước thời điểm, Ninh Thành mừng rỡ thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Chỉ cần thần thức của hắn lại mở rộng ra vài thước, hắn liền có thể lấy ra trong giới chỉ đồ đạc. Thần thức có, muốn khôi phục chân nguyên, vậy căn bản là sự tình đơn giản. Hôm nay, Ninh Thành thần thức đã mở rộng đến ba thước, tình thế tốt thời điểm, Ân Không Thiền bỗng nhiên cấp thiết vọt vào. Chuyện gì? Ninh Thành thấy Ân Không Thiền lo lắng biểu tình, cũng biết hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Ân Không Thiền vội vàng nói, Hứa Ánh Điệp bị người ở chợ đả thương, hơn nữa còn bị chế trụ, bọn họ nói muốn đem Hứa Ánh Điệp đưa luật xét xử. Nếu như theo luật xét xử, Hứa Ánh Điệp khẳng định không có mệnh nữa. Ninh Thành bỗng đứng lên, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức mang ta đi xem. Tuy rằng Ninh Thành một mực bế quan trùng kích tử phụ cùng đan hồ thế, nhưng hắn biết rõ Á Luân Thành là một cái địa phương nào. Nơi này luật pháp nghiêm ngặt đến một cái mức đáng sợ, coi như là Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền loại này tuyệt mỹ cô gái bình thường, cũng rất ít có người đi mơ ước. Trên đường lớn càng là trật tự kỷ luật, Hứa Ánh Điệp không phải một người thích gây chuyện, làm sao có thể bị đưa đi xét xử. Cách chương.